là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Castro cảm ơn Đức Giáo Hoàng đã dàn xếp hòa giải cho Cuba với Mỹ. Hàng trăm thuyền nhân Rohingya cập bờ Indonesia. Và cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị tuyên án 3 năm tù vì tội tham nhũng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Trà My có cuộc trò chuyện với blogger điếu cày trong tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây, kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro đi thăm Vatican hôm nay Chủ nhật để trực tiếp cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco đã nỗ lực giúp chấm dứt 5 thập niên đối đầu giữa Hoa Kỳ và Cuba, để dẫn tới việc hai nước nối lại quan hệ ngoại giao. Nhà lãnh đạo Cuba hội đàm với Đức Giáo Hoàng người Argentina gần 1 giờ đồng hồ bằng ngôn ngữ tự nhiên của cả hai bên là tiếng Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã đã điều giải các cuộc đối thoại kín giữa Havana và Washington để dẫn đến loan báo hồi tháng 12 về việc hai nước sẽ từng bước mở lại đại sứ quán ở hai thủ đô và mở rộng các mối quan hệ kinh tế. Vatican nói rằng Đức Giáo hoàng Francisco, Giáo hoàng người Nam Mỹ đầu tiên, đã đích thân làm trung gian điều giải cho hai bên và tiếp các đại diện của hai nước. Tôi cảm ơn Đức Giáo hoàng về những việc Ngài đã làm, Chủ tịch Castro nói khi rời Vatican. Sau đó ông ca ngợi sự sáng suốt và tính khiêm nhường và tất cả những đức tính khác của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng đã trao cho Chủ tịch Castro chiếc huân chương Thánh Martin Tour, người nổi tiếng chăm lo cho những người nghèo khó cùng cực. Ông Castro nói, ông dự định sẽ tham dự mọi buổi lễ mà Đức Giáo Hoàng cử hành trong chuyến thăm của ngài đến Cuba vào tháng 9. Sau khi đi thăm Cuba, Đức Giáo Hoàng sẽ sang thăm Hoa Kỳ và gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama. Ông Castro đến Vatican sau khi đi thăm Moscow để làm khách mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ diễu hành mừng chiến thắng chiến tranh thế giới thứ hai tại quảng trường đỏ. Phe Houthi ở Yemen cho biết họ chấp thuận đề nghị ngừng bắn 5 ngày của Ả Rập Xê Út cho công tác nhân đạo bắt đầu từ thứ Ba. Thông báo chấp nhận đề nghị ngừng bắn được đưa ra hôm Chủ nhật chỉ vài giờ sau khi các chiến đấu cơ của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu oanh tạc khu tư dinh của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở thủ đô Sana'a. Ông Saleh được cho là không có mặt ở đó khi cuộc không kích xảy ra. Tuần trước, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út loan báo thứ ba sẽ bắt đầu ngưng bắn 5 ngày ở Yemen để công tác nhân đạo được thực hiện. Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên quân mở chiến dịch không kích chống phe phiến quân Houthi đang tiến chiếm Yemen. Cuộc xung đột đã đẩy hàng ngàn người dân ở Yemen vào cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi các bên ủng hộ phe Houthi khuyên phe phiến quân này chấp thuận ngừng bắn. Phe cuốn quân theo phái Hồi giáo Shia này liên kết với ông Saleh và dư luận tin là được Iran hậu thuẫn. Hôm thứ Bảy, các cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên tiếp diễn ra tại tỉnh Saada ở miền Tây Bắc Yemen và tại phi trường quốc tế ở thủ đô Sana'a trong ngày thứ 45 của chiến dịch oanh kích. Các chiếc thuyền chở gần 500 người Rohingya thiểu số theo Hồi giáo bị ngược đãi ở Myanmar đã cập bờ biển miền Tây của Indonesia. Các nhân viên cứu hộ cho biết các thuyền nhân gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã lên đất liền ở tỉnh Aceh hôm Chủ nhật. Myanmar, một nước có đa số dân theo Phật giáo, không công nhận người thiểu số Rohingya. Các giới chức chính phủ và nhiều người địa phương xem người Rohingya là những di dân bất hợp pháp từ Bangladesh đến và xem họ là những người Bengal. Người Rohingya phần lớn theo đạo Hồi không có quyền công dân và những quyền cơ bản khác ở Myanmar. Họ là nạn nhân của làn sóng bạo động của các băng đảng Phật giáo cực đoan trong mấy năm gần đây. Tình trạng bạo động giáo phái này đã khiến gần 280 người thiệt mạng và 140.000 người thất tán vào tháng 6 năm 2012. Kể từ đó, hàng chục ngàn người Rohingya phải sống trong những trại tập trung như những nhà tù, chen chúc nhau trong điều kiện bẩn thỉu tại bang Rakhine ở miền Tây. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi cuối năm ngoái đã thông qua nghị quyết kêu gọi Myanmar công nhận quyền công dân đầy đủ, quyền bình đẳng, tự do đi lại và quyền tự xem mình là người Rohingya cho nhóm người thiểu số này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hối thúc chính phủ Myanmar giải quyết tình trạng công dân cho người Hồi giáo Rohingya trước cuộc bầu cử theo trù liệu sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ông Ban nói với các giới chức khu vực tại một cuộc họp về Myanmar hồi tháng trước tại trụ sở Liên Hợp Quốc rằng căng thẳng cộng đồng đang tiếp diễn ở bang Rakhine ở miền Tây của Myanmar có thể gây ra bất ổn nghiêm trọng. Chính phủ Myanmar từ chối đề nghị về vấn đề công dân, nhưng cho biết họ sẵn lòng xem xét quyền công dân cho những ai xem mình là người Bengal. Một tòa án Ai Cập tuyên phạt cựu Tổng thống Hosni Mubarak và hai người con trai của ông 3 năm tù vì các cáo buộc tham nhũng. Ông Mubarak, một người chuyên quyền đã cai trị Ai Cập 30 năm, và hai con trai của ông là Gamal và Ala đã bị giam tù ít nhất là 3 năm qua vì những tội trạng khác. Hiện chưa rõ vì cựu Tổng thống 87 tuổi bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011 này sẽ bị giam tù thêm bao lâu nữa. Đây là vụ xử ông Mubarak về cáo trạng biển thủ hàng triệu đô la để nâng cấp các tài sản riêng của ông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hồ sơ nhân quyền của quốc gia tự xưng là nhà vô địch về tranh đấu cho nhân quyền sẽ bị Liên Hợp Quốc mang ra soi rọi. Tình hình nhân quyền của Hoa Kỳ sẽ được mang ra xem xét theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát mà tất cả 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc phải thực hiện mỗi 4 năm một lần. Hoa Kỳ có phần chắc sẽ bị rà soát gắt tại Geneva, trong đó sẽ có những câu hỏi về hàng loạt vụ cảnh sát làm chết những người Mỹ gốc châu Phi không vũ khí hồi gần đây. Những vấn đề khác có lẽ sẽ được đưa ra trong cuộc họp như việc bắt giam các di dân bất hợp pháp, trong đó có trẻ em, các điều kiện của các nhà tù ở Mỹ, trong đó có hình phạt biệt giam dài hạn và việc tiếp tục áp dụng hình phạt tử hình. Việc chính phủ theo dõi người dân Mỹ đã trở thành một đề tài bàn luận trong những năm gần đây, chắc chắn cũng sẽ bị đưa ra trong cuộc thảo luận. Luật mang tên là đạo luật ái quốc mà dựa vào đó nhiều hoạt động theo dõi được tiến hành, hiện đang được đưa ra bàn cãi ở Quốc hội trước thời hạn chót lần thứ nhất, cần được gia hạn vào tháng 6 sắp tới. Những tàn dư từ cuộc chiến chống khủng bố của Washington như CIA bị cáo buộc là đã tra tấn tù nhân và thất bại trong việc đóng cửa trại giam ở vịnh Guantanamo của Cuba có lẽ cũng sẽ bị mang ra soi rọi. Ông Antonio Ginata, giám đốc phân vụ Mỹ của tổ chức Human Rights Watch, nói Hoa Kỳ chứng tỏ được rất ít tiến bộ trong những gì mà nước này cam kết tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ nhất. Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc kiểm điểm lần thứ nhất này vào năm 2010, nhưng các nhà hoạt động nói rằng nước này đã làm rất ít cho 171 đề nghị mà Mỹ chấp nhận trong tổng số 240 đề xuất. Ông Jamil Dagwa, giám đốc Liên hiệp Tự do Dân quyền Mỹ của chương trình Nhân quyền nói, thế giới sẽ đòi hỏi gắt gao, quốc gia tự xem mình là nhà vô địch về nhân quyền. Thế giới trông chờ những câu trả lời có ý nghĩa và một kế hoạch hành động chắc chắn. Cảnh sát Macedonia vẫn trong tình trạng cảnh giác cao trong lúc nước này để tang cho 5 cảnh sát viên bị thiệt mạng trong một cuộc đấu súng xảy ra tại một khu vực của người Albania gần biên giới với Kosovo và Serbia. Giới hữu trách cho hay hơn 30 cảnh sát viên bị thương hôm thứ Bảy, nhưng hiện chưa rõ thương vong nơi thường dân. Macedonia quy cho các tay súng không rõ lai lịch từ nước láng giềng mà họ không nêu tên đã sang nhắm tấn công Kumanovo nằm về phía đông bắc của thủ đô. Bộ trưởng Nội vụ Macedonia nói hàng chục kẻ tấn công đã đầu hàng và một số không xác định được là bao nhiêu đã bị hạ sát. Và cuộc hành quân truy quét những tay súng không rõ lai lịch và các hung thủ khác vẫn đang tiếp diễn. Trong quá khứ, người thiểu số Albania ở Macedonia cầm vũ khí lên đòi có nhiều quyền hơn. Tuy nhiên, vụ tấn công hôm thứ Bảy có thể có liên hệ với tình hình căng thẳng hiện nay giữa nhóm thiểu số đối lập này và chính phủ. Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên khắp thế giới mừng Ngày của Mẹ. Ngày của Mẹ được dùng để kỷ niệm và tôn vinh người mẹ và tình mẹ trên khắp thế giới. Theo đài truyền hình History Channel, Ngày của Mẹ trở thành ngày lễ chính thức tại Hoa Kỳ vào năm 1914 nhờ vào nỗ lực của bà Anna Harvis. Người xem ngày lễ này là một cách để vinh danh sự hy sinh của mẹ hiền dành cho con cái. Bà Harvis hoặc tiên xem ngày hiền mẫu như là một ngày lễ mừng riêng tư trong các gia đình. Tuy nhiên, khi ngày này trở thành ngày lễ chính thức thì các nhà kinh doanh các loại quà lưu niệm như là hoa, thiệp chúc mừng và các loại hàng hóa dịch vụ khác đã nhanh chóng thương mại hóa ngày lễ này. Bà Harvis cũng chỉ trích việc lạm dụng và thương mại hóa ngày của mẹ. Bà thậm chí còn vận động chính phủ không ghi ngày này trên lịch nữa. nhưng ngày Hiền Mẫu vẫn tồn tại và luôn là một trong những ngày lễ phổ biến nhất và là một trong những dịp lễ mà mọi người chi tiêu cho mua sắm nhiều nhất. Không phải tất cả các nước trên thế giới mừng ngày Hiền Mẫu vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Tại Thái Lan, ngày Hiền Mẫu được mừng vào tháng 8 nhân sinh nhật của nữ hoàng hiện nay. Tại Ethiopia, các gia đình vinh danh mẹ hiền trong mấy ngày liền vào mùa thu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Cha My có cuộc trò chuyện với blogger Nguyễn Văn Hải, còn được biết với tên Điếu Cày, sau khi anh được tiếp kiến Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới vừa qua.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay, 3 tháng 5, ghi dấu một sự kiện đáng chú ý đối với nền tự do báo chí Việt Nam, khi một blogger bị Hà Nội xem là phản động và cầm tù hơn 6 năm trước khi trục xuất thẳng từ nhà giam sang Hoa Kỳ, được Tổng thống Mỹ mời tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận về thực trạng tự do ngôn luận, tự do thông tin tại Việt Nam. Đây là lần thứ nhì blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, một trong những người đi đầu trong phong trào dân báo Việt Nam, được Tổng thống Barack Obama vinh danh nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, sau khi được nhà lãnh đạo Mỹ nhắc tên cách đây 3 năm khi ông còn ngồi sau song sắt nhà tù. Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do nói, cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ 7 tháng 5. Cho thấy tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ ra sao và Hoa Kỳ quan tâm tới thực trạng này tới mức nào trong mối bàn giao Việt-Mỹ. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, tiếng nói tiên phong tranh đấu cho tự do báo chí tại Việt Nam và là tác giả của các bài viết về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo cũng như phản đối Trung Quốc xâm lược chủ quyền Việt Nam, cũng khẳng định rằng tự do báo chí ở Việt Nam là không thể cản trở. Đồng thời kêu gọi Hà Nội không nên tiếp tục tuyên truyền gây thêm hận thù với người dân sau 40 năm kết thúc chiến tranh. Là một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam được Tổng thống Mỹ vinh danh hai lần nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, anh có cảm nghĩ như thế nào?
Đây là một điều rất vinh dự đối với tôi và rất cảm động. Cái lần gặp Tổng thống lần này cũng là lúc mà tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến Tổng thống và Chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp giúp đỡ tôi có được tự do ngày hôm nay. Trong cái cuộc gặp này chúng tôi đã trình bày được đầy đủ các vấn đề về tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam, cũng như là vấn đề về tù nhân lương tâm của Việt Nam. Và đồng thời, tôi cũng nhắc đến một danh sách các bạn bè mà cần Tổng thống quan tâm giúp đỡ. Tôi cũng nói với Tổng thống rằng đôi khi những cái sự lên tiếng của các tổ chức quốc tế hay các chính phủ không đem lại tự do ngay tức khắc cho người tù, nhưng nó đem lại cho họ sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu, để họ hiểu rằng là họ không đơn độc. Có những chính phủ, những tổ chức quốc tế luôn luôn quan tâm đến họ và điều đó đem lại sức mạnh cho họ để họ tiếp tục đứng vững ở trong các nhà tù.
Dạ, anh trình bày cái thực trạng những gì đang diễn ra. Thế còn những cái mong muốn, ưu tiên mong muốn hàng đầu của anh gửi gắm qua cái cuộc gặp cách đây vài ngày là gì thưa anh?
Nói về vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam với lại mong muốn các tù nhân lương tâm được thả ra khỏi các nhà tù và được đối xử một cách nhân đạo thì tất cả những cái đó đều nhằm vào các cái điều luật. Bởi vì nếu không thay đổi các cái điều luật mơ hồ cho phép chính quyền có thể bắt giữ bất kỳ ai khi họ có một cái quan điểm khác biệt, chính kiến khác biệt, thì cái việc mà đàn áp, cái việc bắt bớ sẽ còn diễn ra. Vì vậy, cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn là Hoa Kỳ phải gây sức ép với chính phủ Việt Nam, phải gắn vấn đề nhân quyền vào trong những cái cam kết về kinh tế như là cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Việt Nam phải từ bỏ cái điều luật mơ hồ như là các điều 258, 88 và 79, cũng như là cái việc giam giữ tù nhân thì phải bãi bỏ ngay cái thông tư 37 của Bộ Công an và sửa đổi lại luật thi hành án hình sự. Quyền đã được ghi ở trong luật thi hành án hình sự thì tất cả những cái quyền đó đã bị thông tư 37 tước đoạt đi hết. Họ giam giữ các tù nhân với một cái chế độ cách ly rất khắc nghiệt và điều đó chính là điều làm cho các tù nhân lương tâm trong thời gian gần đây liên tục tuyệt thực để phản đối.
Việt Nam và Mỹ hàng năm có cái cuộc đối thoại về nhân quyền. Ngoài cái vấn đề là trao đổi, thảo luận với phía nhà cầm quyền Việt Nam, thì Mỹ cũng muốn lắng nghe những người trực tiếp đã kinh qua những cái kinh nghiệm tại Việt Nam. Thì hành động của nhà lãnh đạo Mỹ đối với một nhân vật bị Việt Nam xem là phản động, theo anh có thông điệp như thế nào?
Với một cái danh sách mà trên 30 nhà báo và những cái người lựa chọn là 3 nhà báo đã được gặp Tổng thống ngày hôm ấy, thì chúng tôi biết rằng đó là một cái chỉ dấu mà chính quyền của Tổng thống Obama cho thấy là cái nền báo chí, tự do báo chí của Việt Nam là tồi tệ.
Và khi ngồi cạnh Tổng thống Mỹ trình bày về tự do báo chí Việt Nam, không những là một cái sự trình bày mà cũng là một cái sự thể hiện. Anh muốn thể hiện điều gì với nhà cầm quyền Việt Nam, với người dân Việt Nam qua cái cơ hội này?
Chúng tôi cũng muốn nói đến bạn bè ở trong nước rằng là chúng tôi tuy là đi ra ngoài này, nhưng chúng tôi vẫn không quên bạn bè ở trong nước và chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước, mà đặc biệt là anh em trong câu lạc bộ nhà báo tự do của chúng tôi vẫn tiếp tục chung tay để làm những cái việc đó.
Đó là những cái thông điệp mà anh muốn gửi tới những bạn bè, những người dân Việt Nam có cùng suy nghĩ với mình. Thế còn với những người khác suy nghĩ với mình, chẳng hạn như nhà cầm quyền Việt Nam chẳng hạn, thì qua cái sự xuất hiện lần này bên cạnh Tổng thống Mỹ, một cái thông điệp anh muốn gửi gắm, anh muốn thể hiện điều gì?
Tôi nghĩ là chính quyền Việt Nam là sau 40 năm, bây giờ đã bang giao lại với Hoa Kỳ, thì chính quyền Việt Nam nên xem xét lại các cái thái độ của mình, hành xử ở trong một cái cộng đồng quốc tế, một cái xã hội loài người mà đang tiến tới những cái chuẩn mực nhân quyền và phổ quát chung cho cả nhân loại. Và nhân quyền của Mỹ hay của Việt Nam hay của các nước châu Âu không thể khác nhau. Nó chỉ có một cái giá trị nhân quyền phổ quát thống nhất cho toàn nhân loại thôi. Vì vậy phải sửa đổi những cái điều luật bất công và phải xây dựng một cái xã hội văn minh tiến bộ, là họ không nên tiếp tục mà tuyên truyền gây thêm cái hận thù đối với người dân.
10 năm về trước, khi còn ở Việt Nam, anh là một trong những người đầu tiên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do. Anh cũng là một trong những người đầu tiên cất lên tiếng nói tự do trên những cái trang web độc lập ở Việt Nam. Nhìn lại sự tự do báo chí ở Việt Nam 10 năm trước, với thời điểm này, anh có nhận xét như thế nào?
Tôi thấy là có những cái tiến triển rất mạnh. Đó là cái số lượng người tham gia ở trên truyền thông mạng xã hội là ngày càng mạnh mẽ. Các cái thông tin mà nhà nước muốn bưng bít thì không thể bưng bít được nữa. Và cái sự phản biện ở trên các truyền thông tự do bây giờ nó đã rất là mạnh mẽ. Và điều đó nó nói rằng là một cái chính quyền mà muốn độc tài về truyền thông thì đầu tiên là phải bưng bít thông tin. Thế nhưng ngày nay thì những cái việc đó là không thể đối với cái môi trường Internet như bây giờ. Và trong cái tương lai thì công nghệ ngày càng phát triển thì lúc đó là cái việc mà cản trở thông tin là không thể.
Một cách cụ thể thì anh nhìn thấy nền tự do báo chí của Việt Nam trong chẳng hạn như 10 năm tới sẽ như thế nào?
Tôi cũng lấy một cái thí dụ là vào năm 2007, lúc đó ở Việt Nam chỉ có 6 triệu trang blog ở trên Yahoo 360. Lúc đó chúng tôi tính toán rằng nếu chỉ cần 1% cái số người sử dụng blog ở Việt Nam mà sử dụng như là một trang báo, trang blog của mình như một trang báo thì đã có 60.000 tờ báo nhỏ thôi. Thế nhưng mà hiện nay Việt Nam là có 20 triệu trang Facebook và cái số người mà hoạt động cái trang Facebook của mình như một cái tờ báo nhỏ thì bây giờ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng chỉ cần 1% trong số đó chúng ta đã có 250.000 tờ báo nhỏ. Mà trong tương lai ấy, thì không những cái sức lan tỏa mạnh của truyền thông như thế này và công nghệ ngày càng phát triển, thì tôi nghĩ rằng truyền thông Internet là không có gì ngăn cản nổi. Và báo giấy thì nó đang trong thời kỳ suy thoái, nó không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới nữa. Đó là xu hướng của thời đại. Và việc đó mà nó đang diễn ra ngày càng nhanh hơn với tốc độ là lớn hơn, thì tự do báo chí ở Việt Nam là không thể cản trở được.
Với tư cách là một nhà báo độc lập của Việt Nam, được thế giới biết tiếng như vậy, anh nghĩ anh sẽ đóng góp cho cái tiến trình đó trong tương lai ra sao, một cách cụ thể nhất và hiệu quả nhất?
Khi ở trong nước ấy, thì chúng tôi thực hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do là để hoạt động ở những cái quyền đó. Nhưng mà sau một thời gian hoạt động thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà các blogger mà cùng lên tiếng thì nó sẽ tạo ra một cái mạng lưới truyền thông rất là mạnh. Và chính vì vậy mà chúng tôi phát động phong trào dân báo từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Mỗi blogger hãy là một nhà báo công dân. Phong trào dân báo đó thì đã đem lại cái hiệu quả nhất định. Đó là hiện nay là cái người dân ở Việt Nam sử dụng những cái trang blog để cất lên tiếng nói của mình ngày càng nhiều. Mặc dù là chúng tôi bị đàn áp nhưng mà chúng tôi cũng đã đóng góp được những cái phần nhỏ bé vào cái phong trào dân báo đó. Những cái trang điển hình như là cái trang Dân Làm Báo với cái lượng truy cập rất là cao cũng cho thấy là cái sự thành công của cái mạng lưới mà làm báo công dân, hoặc là anh em blogger Việt Nam đã lập ra cái mạng lưới blogger Việt Nam. Và đấy là những cái chỉ dấu của cái phong trào dân báo nó đã phát triển lên một cái bước rất là cao. Đấy là một trong những cái phần tiến bộ. Và chúng tôi cũng vinh dự là câu lạc bộ nhà báo tự do hoặc là cá nhân tôi cũng đã đóng góp được một phần vào trong đó.
Và kế hoạch trong tương lai thì anh cũng từng chia sẻ là khi ra ngoài này có nhiều điều kiện hoạt động hơn thì anh có thể là một cái cầu nối giúp mở rộng cái mạng lưới truyền thông độc lập trong ngoài. Trong cái kế hoạch đó, cho tới thời điểm này thì những khó khăn nhất mà anh nhận thấy là gì?
Như tôi mới ở trong tù ra và anh em chúng tôi thì là kinh phí thì cũng không có để mà hoạt động. Cho nên là cũng phải đi vận động các nơi là đóng góp để giúp đỡ. Thế nhưng mà khi chúng tôi ở ngoài này, chúng tôi cũng tổ chức những cái việc hỗ trợ anh em ở trong nước. Đó là lên tiếng để bảo vệ họ, xây dựng những cái hồ sơ về các anh em đấu tranh dân chủ ở trong nước, các anh em nhà báo độc lập ở trong nước để hỗ trợ họ cất lên tiếng nói. Khi chúng tôi có những hồ sơ đó thì chúng tôi đến các tổ chức quốc tế để kêu gọi tự do cho anh em.
Một điếu cày sau song sắt nhà tù cách đây 3 năm được nhắc tới nhân ngày tự do báo chí thế giới. Và một điếu cày ngày hôm nay bên cạnh Tổng thống Mỹ khác nhau như thế nào? Nếu có người đặt câu hỏi đó với anh.
Tôi thì cũng vẫn là điếu cày như cũ thôi. Chỉ có khác là bây giờ cái trách nhiệm nó nặng nề hơn nữa. Cái việc mà được gặp Tổng thống cũng như là gặp các cái tổ chức quốc tế để khích lệ cho anh em thì cũng làm cho anh em ở trong nước cũng là lên tinh thần. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được cái trách nhiệm rất là nặng nề và chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng những cái điều mong mỏi của quý vị.
Nếu như có cơ hội được chia sẻ với những người khao khát tự do báo chí trong nước, anh sẽ chia sẻ cái điều gì ưu tiên nhất đối với họ và anh cần họ chia sẻ điều gì với anh?
Tôi muốn các bạn ở trong nước là chúng ta đoàn kết hơn nữa để cùng hướng tới một cái nền tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam. Các bạn chính là liên kết những cái cầu nối với nhau để tạo lên những cái mạng lưới truyền thông mạnh mẽ. Còn chúng tôi ở ngoài này sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn tìm mọi cách để thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước, lên tiếng để bảo vệ các bạn khi các bạn bị đàn áp tù đầy. Sẽ làm cái cầu nối với các bạn để truyền tải những cái thông điệp mà các bạn muốn gửi đến các tổ chức quốc tế hoặc chính giới Hoa Kỳ. Một lần nữa tôi cũng mong muốn là cộng đồng cũng như là tất cả những người quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam cố gắng chung tay giúp đỡ, đặc biệt là trong cái việc mà ký thỉnh nguyện thư trong cái đợt tới này để gửi lên Liên Hợp Quốc đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải sửa đổi những cái điều luật về nhân quyền. Và trong những ngày mà diễn ra cái đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới, tôi biết rằng chính phủ Hoa Kỳ lần này cũng rất là quan tâm đến cái thông tư 37 của Bộ Công an. Đây là một cái văn bản mà bị giấu kín và sử dụng nó để tước đoạt những cái quyền mà tù nhân được hưởng ở trong cái luật thi hành án hình sự. Và lần này họ sẽ làm rõ. Họ không muốn rằng chính quyền Việt Nam sử dụng những cái điều luật mà không được công bố để mà đàn áp tù nhân như vậy. Và tôi hy vọng rằng các bạn tù của tôi ở trong nước mà nghe được những cái tin như thế này thì họ biết rằng là chúng tôi vẫn không quên các bạn ấy và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh cho các bạn ấy ở trong tù.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho đài VOA trong cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Xin chào chị Trà Minh và xin kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Chuyên gia trị liệu Wima Mulaji Harsono mở phòng khám tại Jakarta vào năm 2002. Đây là một trong số ít những phòng khám tuyên bố gặt hái thành công trong việc điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau bằng cách sử dụng ngòi của ông còn sống. Ông Wima có bằng đại học ngành sinh học và cũng từng nghiên cứu châm cứu trong 2 năm. Ông cho biết từ lâu ông đã bị cuốn hút bởi những con ong và khả năng chữa bệnh của chúng. Sau nhiều năm tự tìm tòi nghiên cứu, ông Wima nói rằng ông đã phát triển được một liệu pháp mà trong đó ông cha ông còn sống, chích ngòi vào da của bệnh nhân. Ông nuôi một đàn ong trên tầng thượng phòng khám của mình để phục vụ cho việc chữa trị. Theo lời ông Wima, nọc độc từ ong chứa một hỗn hợp những hóa chất mạnh, bao gồm melitin, được cho là có khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể con người trước nhiều chứng bệnh.
Di dalam perut lebah itu ada obatnya menyembuhkan bagi manusia. Kemudian diakhiri dengan
chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó bên trong bụng của con ong có những đặc tính chữa bệnh cho con người. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu những khả năng chữa bệnh của ong.
Phòng khám của ông đã chữa trị cho bệnh nhân mắc một loạt những chứng bệnh như thấp khớp, tiểu đường, hen suyễn, ung thư và đột quỵ. Trước khi điều trị, ông Wima luôn đo huyết áp của bệnh nhân. Vì nọc ong có thể hạ thấp huyết áp, ông phải bảo đảm rằng bệnh nhân có mức huyết áp an toàn trước khi điều trị. Ông Wima cũng rất cẩn thận với số lượng ong đốt mà ông sử dụng để chữa trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân mới thường nhận không nhiều hơn 5 lượng ong đốt mỗi lần đến chữa. Khi họ đã quen với việc bị ong đốt, họ có thể nhận được từ 10 tới 20 lượng ong đốt mỗi ngày. Những bệnh nhân mắc những bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như ung thư hay đột quỵ, có thể nhận tới 50 lượt đốt trong suốt thời gian điều trị. Trong những năm gần đây, liệu pháp ong đốt đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là với thành phần người dân có thu nhập thấp. Ông Wima tính $5 cho mỗi lần bệnh nhân đến chữa trị. Nhưng đối với những người thậm chí không có khả năng chi trả này, ông cũng chấp nhận bất kỳ khoản đóng góp tự nguyện nào. Ông Wima đón tiếp bệnh nhân, ghi danh cho họ và sau đó tiến hành điều trị. Tất cả đều do ông tự làm lấy. Tính trung bình, ông Wima chữa khoảng 10 bệnh nhân mỗi ngày. Vào ngày thực sự bận rộn, ông nói ông có thể có tới 50 bệnh nhân. Công nhân đồn điền Ajirwan là bệnh nhân tại phòng khám này đã 3 năm nay. Người đàn ông 63 tuổi đang được điều trị bệnh thấp khớp và đường máu cao. Ông cũng bị đau ở chân khi đi lại. Ông Ajirwan nói ông từng đi chữa trị với một số bác sĩ, nhưng chưa bao giờ hài lòng về phương cách chữa trị của họ. Ông biết về liệu pháp ong đốt trên Internet và quyết định thử. Ông cho biết ông bắt đầu cảm thấy đỡ hơn sau lần thứ tư đến phòng khám và bây giờ nhận được tới 30 lần đốt mỗi lượt điều trị.
Hai chân tôi không còn sưng nữa. Tôi thấy thay đổi rất nhiều kể từ khi thử chữa trị bằng liệu pháp này. Giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn và đường glucose trong máu của tôi cũng ở mức an toàn.
Bà Irianti, 50 tuổi, đến phòng khám của ông Wima 2 lần một tuần trong suốt 3 tháng qua. Bà Irianti bị đột quỵ vào năm 1993. Kể từ khi đó, bà đã phải ngồi xe lăn và gặp khó khăn khi nói chuyện. Bà nói bà cảm thấy khỏe hơn sau khi được điều trị trong một tháng. Bà Irianti hiện đang nhận được tới 20 lượt ong đốt mỗi lần chữa trị. Người mẹ 4 con này cho biết, bà rất biết ơn vì phát hiện ra liệu pháp chữa trị này. Thay đổi lớn nhất là tôi giờ có thể đi lại sau khi thử liệu pháp này. Tôi vẫn cần có người đỡ tôi, nhưng tôi có thể bắt đầu đi được trở lại, bà Irianti nói. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế ở thủ đô hoài nghi về việc sử dụng ong đốt để chữa bệnh. Một trong những người này là Arif Farian Siam, bác sĩ nội khoa ở bệnh viện lớn nhất do chính phủ sở hữu ở Jakarta và cũng giảng dạy tại khoa y của Đại học Indonesia, một trường đại học hàng đầu. Ông đã đăng một số bài báo y khoa trên truyền thông Indonesia, trong đó có một số bài về phương pháp chữa trị bằng ong đốt. Ông Siam lo ngại về những tác dụng phụ tiềm tàng đối với bệnh nhân, có thể gây tử vong nếu bệnh nhân bị dị ứng với nọc ong.
Yang kita tahu bahwa sengatan lebah itu bisa menyebabkan kulit.
Những gì chúng ta biết là ong đốt có thể gây viêm và sưng tấy trên da. Vì vậy, phải cân nhắc kỹ lưỡng liệu pháp này và tìm hiểu xem nó có bất kỳ lợi ích nào hay không, hay lại khiến bệnh tình trầm trọng hơn.
Đại học Washington của Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu về sử dụng ngòi ong trên khối u, nhưng nghiên cứu này chỉ hạn chế ở chuột, không phải ở người. Nhưng ông Wima lập luận rằng, nhiều bệnh nhân đến chỗ ông vì điều trị nọc ong có tốc độ lành bệnh lên tới 70%. Hình thức chữa trị này cũng vừa túi tiền đối với nhiều người Indonesia không có bảo hiểm y tế. Nhưng ông Wima cũng nói với bệnh nhân rằng đừng mong đợi bất kỳ phép lạ nào từ liệu pháp chữa trị này.
Terapi lebah ini bukan pengobatan instan.
Liệu pháp ông đốt không phải là một loại thuốc hữu hiệu ngay tức thì, và nó không thay thế thuốc chữa bệnh ngay lập tức, nhưng nó có tác dụng chữa bệnh dần dần. Liệu pháp này liên quan đến kháng thể của một người, và nọc ong đóng vai trò tương tự như một loại vaccine.
Điều trị nọc ong có thể vẫn sẽ gây tranh cãi trong nhiều năm tới. Như ông Wima nói, các nhà trị liệu sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân và thậm chí cứu sống mạng người. Ông Wima cũng đang có kế hoạch tập huấn cho những người tình nguyện để truyền bá phương pháp này đến những nơi khác ở Indonesia.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Bá ở Bình Định hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 61 tuổi. Cao 1m65, nặng 53kg. Tôi đã bị chứng rối loạn tuần hoàn não 3 lần. Lần đầu và lần thứ 2 mỗi đợt chừng 15 ngày, sau đó thì sức khỏe trở lại bình thường. Nhưng lần thứ 3 thì tình trạng bệnh kéo dài từ mồng 6 Tết âm lịch cho đến nay vẫn còn âm ỉ. Triệu chứng bệnh, sáng ngủ dậy mở mắt ra thì thấy trời đất quay cuồng kèm chứng nôn mửa. Khi bị bệnh thì suốt ngày phải nhắm nghiền mắt lại và cứ mở mắt ra là thấy trời đất đảo lộn như đã nói trên. Nằm trên giường nhưng thay đổi tư thế thì cũng bị triệu chứng như vậy. Các bác sĩ ở Việt Nam chủ yếu cho dùng thuốc paracetam thì bệnh có thuyên giảm. Lần thứ 3 này, bác sĩ cho chích một ống Decadurabolin 1ml. Có đo điện não, phân tích sóng điện não ghi. Điện não giảm điều hòa hoạt động, điện thế thấp, sóng beta chiếm ưu thế ở bảng ghi. Berger cộng, phản ứng hoạt hóa trừ. Chưa thấy rối loạn điện sinh lý. Thưa bác sĩ, trước mỗi lần bị bệnh tôi thường bị co giật ở các cơ tay, chân, mắt, vân vân. Tôi cũng bị đau vai gáy, có lẽ vì thức khuya, 11-12 giờ đêm để lướt web. Với triệu chứng bệnh tật như trên, tôi phải tiếp tục điều trị lâu dài như thế nào để bệnh không tái phát? Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một trường hợp vừa chóng mặt, co giật và rối loạn tuần hoàn não. Trước hết tôi xin nói rõ là tôi không có khả năng và tham vọng định bệnh cho mà quý vị đặt câu hỏi. Tôi chỉ xin đưa ra một số nhận xét có tính cách thông tin mà thôi. Nhận xét thứ nhất là trong trường hợp này, rối loạn tuần hoàn não, nếu tôi hiểu thuật ngữ này không lầm, thì tương đương với từ ngữ là cerebrovascular insufficiency. Insufficiency là không có đủ, mà cerebro là não bộ, vascular là về tuần hoàn, là về mạch máu. Thì hiện nay cái từ này ít dùng trong Anh ngữ và dùng để trị một số bệnh hiếm gây ra bởi một hoặc là nhiều mạch máu từ dưới cổ mà nó lên trên đầu, nó nuôi óc và những cái mạch máu này nó bị tắc nghẽn và gây ra thứ nhất hoặc là cái tai biến mạch máu não thường như là strokes hoặc là cái mà từ tiếng Anh người ta gọi là TIA hoặc là TIA là viết tắt của chữ Transient Ischemic Attack. Và tôi xin giải nghĩa giản dị là cái transient ischemic attack là những cái cơn thiếu máu, óc nó bị thiếu máu một cách thoáng qua, transient là thoáng qua thôi. Nghĩa là triệu chứng thần kinh nhẹ thôi và đảo ngược nhanh chóng, thường thường là chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và một cái tên khác thì người ta gọi những cái này là mini strokes, là những cái tai biến mạch máu não mà nhỏ nhỏ. Thì triệu chứng của những cái việc này có thể là mờ mắt, nhức đầu, chóng mặt như trong trường hợp chúng ta nói ở đây, ù tai và một số dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Thì trong trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây thì tôi không biết đây là một cái định bệnh sơ khởi của bác sĩ gia đình căn cứ trên những cái triệu chứng hay là bệnh nhân đã được khám nghiệm chi tiết ở nơi một cái trung tâm y tế có đầy đủ phương tiện để tìm ra nguyên nhân. Thì nếu mà ở những cái nơi có đủ phương tiện thì bác sĩ có thể dùng những cái phương tiện về hình ảnh
để khảo sát bộ óc và những cái mạch máu từ cổ lên liên hệ đến cái nuôi cái bộ óc. Những cái mạch máu này người ta có thể khảo cứu bằng cái gọi là angiography, là người ta nhìn cái hình dạng của những cái mạch máu đó ở trên cái hình ảnh, như là MRI, CT scan, hay là người ta dùng duplex sonography, là dùng siêu âm để coi ví dụ như trong cái mạch máu cổ nó bị có nghẽn hay không. Thì thường cái mạch máu nó bị nghẽn là cái động mạch carotid, một số nơi nói là động mạch cảnh, nhưng mà tôi xin tạm dùng cái từ Anh ngữ là carotid ở cổ. Và chúng ta rờ trên cổ, chúng ta thấy hai bên có hai cái mạch máu nó đập phập phồng ở phía trước, đó là những cái động mạch carotid. Và chúng phụ trách nuôi cái phần trước của não bộ. Thì một số trường hợp máu cung cấp vào não bộ lại đi về phía sau. Và những cái mạch máu này gọi là những cái động mạch xương sống, vertebral arteries, nó đi ở trong hai bên cái xương sống và nó đi vào óc phía sau. Và những cái mạch máu này trong một trường hợp nó có thể bị nghẽn. Và người ta gọi là vertebral basilar insufficiency. Thì cái vùng sau của não bộ nó quan trọng cho cái chúng ta ý thức về thăng bằng. Cho nên cái triệu chứng quan trọng nhất trong trường hợp mà mạch máu ở từ cái động mạch xương sống nó không có đủ, thì những cái người đó bị chóng mặt, có bị cảm giác xoay quanh. Thì lúc bệnh nhân quay đầu, nghiêng qua bên này bên kia hay là xoay cái đầu, thì vì động mạch xương sống có thể bị nghẹn ở những cái vị trí này của cái đầu. Và máu lên đầu không đủ làm cho bệnh nhân chóng mặt, hay là nhìn một vật nó thành hai, từ tiếng Anh gọi là diplopia. Và một số người thì người ta tự nhiên người ta thấy yếu hai cái cơ bốn đầu ở đùi người ta khuỵu xuống và người ta có thể té và có thể bị tai nạn. Và các triệu chứng này nó chỉ xảy ra trong một cái thời gian ngắn, chúng như ta nói ở trên là nổi trong vòng chừng 24 giờ thì nó đảo ngược lại. Bác sĩ trong những cái trường hợp mà bị insufficiency về cái tuần hoàn trên đầu này, thì bác sĩ có thể dùng aspirin, là những cái tiểu cầu, một số nơi chúng ta gọi là tiểu bản, là những cái platelets, những cái tế bào rất nhỏ trong cái mạch máu chúng ta phụ trách cái vấn đề đông máu. Thì những cái platelets này nó sẽ nhờ aspirin nó bớt co cụm lại, nó bớt dính lại. Và một biện pháp nữa là một số trường hợp mà nếu mà cái động mạch lên cổ nó bị nghẹn nhiều quá, từ 70 cho tới 99%, thì người ta làm một cái thủ thuật do bác sĩ giải phẫu làm, là người ta lấy những cái plaque và sơ vừa ở trong cái lòng của cái động mạch đó, và cái từ chuyên môn gọi là carotid endarterectomy. Endarterectomy, tomy là lấy ra, endartery là cái phần lót ở trong cái động mạch đó. Và nếu mà không chữa được bằng thuốc thì một số nơi, một số ít nơi, những cái trung tâm lớn và có những cái trường hợp mà mạch máu nó không có đến đủ ở trong óc, thì người ta nối một cái động mạch lành mạnh, người ta lấy ở trong da đầu, ở phía ngoài của cái đầu, và người ta câu cái động mạch đó, người ta ghép cái động mạch đó để vào nuôi cái phần óc bị thiếu máu. Và cái từ tiếng Anh người ta gọi trong trường hợp đó là micro revascularization procedures, là những cái thủ thuật mà để đem cái mạch máu tới, để đem cái tuần hoàn tới bằng những cái thủ thuật mà vi giải phẫu. Thì những cái biện pháp mà giảm thiểu các yếu tố cơ nguy gây ra những cái bệnh này, như là giảm huyết áp, nếu mà huyết áp có quá cao, hypertension, hoặc là người ta có thể dùng những cái chất thuốc loại statin như Lipitor để giảm cái chất cholesterol, những cái chất mỡ trong máu, và như đã nói thì có thể làm giảm cái cơ năng đông máu của tiểu bản hay là tiểu cầu bằng aspirin hay là những cái thuốc tương tự, hay là thay đổi những cái nếp sống lành mạnh hơn. Từ tiếng Anh người ta thường hay dùng cái từ gọi là lifestyle modification, như là cho bệnh nhân, nếu những cái người ngồi một chỗ nhiều thì vận động nhiều hơn, tránh ngồi một chỗ, và quan trọng là bỏ thuốc lá. Bây giờ nói về qua một cái khía cạnh khác của cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây là cái bệnh chóng mặt. Thì cái bệnh chóng mặt nó có nhiều nguyên nhân khác nhau, ngoài cái chuyện là máu lên đầu không có đủ. Thì nguyên nhân có thể do một cái rối loạn ở trong một cái bộ phận của tai trong. Tai trong là cái phần phía trong của cái tai của mình, gọi là inner ear. nó phụ trách về các cảm nhận về cái vị trí đầu và cơ thể, hay là lúc chúng ta thay đổi về da tóc, hay là về trọng lượng lúc chúng ta đứng trong thang máy mà lên xuống hay không. Chúng ta biết cái đó là nhờ cái bộ phận đó, tác dụng của cái sức hút của quả đất. Thì nguyên nhân cũng có thể do rối loạn ở não bộ, là nơi tiếp nhận và xử lý cuối cùng những cái tín hiệu từ trong cái tai trong nó đi vào. Cái tai trong ở ngoài nó là như cái máy thu, nó sensor, nhưng mà cái phần tiếp nhận là cái phần não bộ nó cũng quyết định một phần. Thì phân biệt các nguyên nhân khác nhau như là cái nguồn gốc của cái sự chóng mặt đó ở đâu rất khó. Bác sĩ tai mũi họng lo về cái phần ở trong tai, và bác sĩ thần kinh, cái phần thần kinh trung ương nhiều khi cần phải thu thập nhiều dữ kiện và nhiều khi không kết luận được dứt khoát. Nói cụ thể hơn, cái điểm thứ ba là nói cụ thể hơn về cái trường hợp mà chúng ta nói ở đây là cái cơn chóng mặt nó kéo dài hàng tuần. Thì những cái cơn chóng mặt như vậy có thể là triệu chứng của một cái bệnh đau đầu mà từ tiếng Anh hay là tiếng Pháp người ta gọi là migraine hay là migraine. Mà cái chữ gốc của từ migraine thì có nghĩa là đau một bên đầu một bên, mà tiếng Việt Nam tôi thấy người ta cũng, mình cũng dịch là nhức đầu một bên. Nhưng không phải luôn luôn như vậy, có lúc người ta chỉ đau cả hai bên luôn trong cái chứng này, hoặc là những cái lúc cái vấn đề đau nó không có nhiều. Migraine thì, và nó có thể biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau, và có lúc vì cái migraine hay là cái migraine này nó khó phân biệt với cái tai biến mạch máu não. Thì migraine có thể đặc, một trong những đặc tính của nó là nó bệnh nhân được báo trước bằng những cái âm thanh mà bệnh nhân nghe mà người khác không có nghe. Bệnh nhân thấy trong lưỡi có những cái mùi vị, hay là trong mắt thấy những cái sáng chớp, những cái dấu hiệu ánh sáng, hay là có khi họ thấy những cái ảo giác. Và những cái dấu hiệu này, tuy là cái người bệnh nhân họ cảm nhận những cái đó, nhưng mà thực sự là nó không có tồn tại, nó không có hiện diện ở ngoài. Và từ chung gọi là aura, viết là A-U-R-A, và cũng xin nhận xét là trong nghĩa thông thường thì cái từ aura có nghĩa nó là cái hào quang. Bây giờ nói cái đến một cái khía cạnh khác của cái chứng chóng mặt, thì cái chứng chóng mặt ngoài ra nó cũng có thể do một cái rối loạn ở cái tai trong, mà nếu mà nhất là nếu mà nó chóng mặt kéo dài, gọi là cái bệnh Meniere. Meniere là tên của một cái người bác sĩ người Pháp. Và cái bệnh Meniere nó gồm những cái triệu chứng sau đây: người bệnh thấy chóng mặt xoay vòng vòng, rotational vertigo, và thường trong vài phút hay vài giờ, nhưng có thể kéo dài vài ngày hay là vài tuần. Cùng một lúc cái người bệnh thấy cái tai mình giống như là bị điếc, nghĩa là giảm cái thị lực lúc nhiều lúc ít, fluctuating hearing loss. Cái âm thanh nó bị biến dạng, méo mó, hay là cái người bệnh cảm thấy nhạy cảm quá mức với những cái tiếng động. Cái người bệnh cũng có thể nghe những cái âm thanh bất bình thường trong cái lỗ tai mình, cái tiếng u u hay là những cái tiếng như chuông reng, và cảm giác là thấy trong tai mình giống như là có một cái áp suất nặng nó đè trong cái lỗ tai. Đó cũng là một cái điểm mà trong khi mà chẩn đoán phân biệt những cái người mà chóng mặt lâu, nhất là những cái người chóng mặt lâu mà có những cái âm thanh nghe ở trong cái lỗ tai bất bình thường. Một cái nhận xét kế tiếp là tôi xin nói về cái vấn đề co giật. Thì tôi không biết là trong này là vì thính giả thì nói co giật giống như là bàn tay mình nó hơi giật giật chút xíu, hay là đây là một cái chứng co giật làm kinh thật sự. Thì nói về co giật làm kinh thật sự, mà từ tiếng Anh người ta gọi là seizures, là mình co giật toàn thân. Thì một số bệnh co giật có thể cũng tạo nên cái cảm giác chóng mặt lúc xảy ra. Nhưng mà cái trường hợp co giật xong mà lại kéo dài theo chóng mặt hàng tuần thì đây là một cái tình huống mà khó giải thích được. Thì tuy nhiên nếu mà cái người bệnh mà co giật chóng mặt mà lại cùng với việc mà lướt trên web như là vị thính giả mô tả ở đây liên miên, thì những cái việc như vậy, ngồi liên miên trước một cái màn hình nó chớp chớp, thì có lẽ nên tránh đối với những người có vấn đề này. Vì ánh sáng màn hình và những cái kích thích liên tục như vậy, ngay những một số người mà mình biết là họ bị epilepsy hay là bị seizures, mà nếu mà họ ngồi họ coi cái màn hình chớp thì có thể nó cũng làm cho những người đó co giật được. Đó là cái nhận xét ngoài lề thôi. Ngoài ra thì nếu mà trong trường hợp như vậy, nói về cái chuyện mà ngồi surfing the web, thì cũng nên nhắc nhở bệnh nhân để vận động thân thể, tham gia vào những cái sinh hoạt gia đình hay là xã hội, có thể làm, nói chung làm cho cái sức khỏe của họ cải thiện hơn. những cái triệu chứng như là chóng mặt, nhức đầu, hay là chân co rút, hay là ù tai, hay là mệt mỏi, giống như vị thính giả ở đây nói là co giật các cơ tay, chân mắt và cũng bị đau vai sau gáy, thì những cái chứng đó nếu mà nó kéo dài thì có thể là dính líu, có thể đến bệnh trầm cảm, depression. Mà nếu như vậy thì cũng cần một cái bác sĩ chuyên về tâm lý phụ trách cho được vấn đề đó. Một cái nhận xét khác là những cái người bị thiếu máu não bộ mà chúng ta nói ở trên, những cái người mà suy tuần hoàn ở trên não bộ đó, mà lý do là do động mạch của cổ họ bị xơ vữa, atherosclerosis. Thì những cái người này lúc cẩn thận đi làm tóc, gội đầu. Ở đây thì tôi xin nói qua một cái hội chứng người ta Mỹ nó gọi là beauty parlor syndrome, là cái hội chứng của những cái người mà đi tới phòng làm tóc. Là những cái người đó lúc họ gội đầu thì họ phải ngẩng cái cổ ra phía sau, cái cổ họ phải bật ra phía sau nhiều. Hay là những cái người ví dụ như họ đứng ở trên, họ đứng ngắm một cái vật gì, một cái dinh thự cao, họ cũng ngẩng cổ lên khóa cao. Và người ta gọi là Golden Gate Bridge Syndrome, là cái hội chứng khi đi qua cái cầu Golden Gate ở San Francisco, nói về cho nó vui thôi. Hay là những cái người này nếu mà họ tập yoga, họ ngưỡng cổ ra nhiều quá, thì những cái lúc đó máu lưu thông ở trên óc họ có thể bị trở ngại và họ có thể có những cái triệu chứng như là chóng mặt, hay là họ có thể bị xỉu, hay là có thể có một cái mini stroke. Bây giờ cái điểm cuối tôi xin nói về những cái thứ thuốc mà có thể dùng trong những cái trường hợp như vậy. Piracetam là cái thuốc mà vị thính giả nêu ra ở đây. Cái thuốc này không có được dùng ở Hoa Kỳ và Canada vì cái cơ quan thực phẩm Hoa Kỳ, kiểm soát thực phẩm và thuốc men FDA ở Hoa Kỳ không thấy có kết quả chứng minh dứt khoát là những cái thuốc này có ích. Nhưng mà thuốc có dùng nhiều ở châu Âu, ở Á Châu và Nam Mỹ, và chắc chắn là có lẽ ở Việt Nam, trong những cái mục đích tương tự như mà trường hợp quý vị thính giả nêu ở đây, hay là trong những cái trường hợp mà chấn thương đầu và người ta nghĩ rằng là những cái thuốc này nó làm giãn nở các những mạch máu, làm cho giảm cái khuynh hướng đông lại ở trong mạch máu, tương tự như là cái tác dụng của aspirin, hay là phù với tác dụng của aspirin, anti-thrombotic effect. Và người ta tin rằng, và xin tôi nhấn mạnh là người ta tin rằng, nhưng mà ở bên Mỹ thì người ta không có tin, người ta không có chấp nhận. Và tin rằng những cái máu này nó làm cho máu lưu thông tuần hoàn vào đầu tốt hơn. Và nói về thuốc thì cũng nên kể ra ở đây là nói về thứ thuốc gọi là Ginkgo biloba, là tiếng Việt chúng ta gọi là cây bạch quả. Mà thuốc này cũng được những cái người mà dùng truyền thống nhắc nhiều. Cây này nó mọc ở Trung Quốc, ở Nhật và ở Nam Hàn, và nó cao chừng 20-30 mét. Thì bạch quả là một trong những cái cây sống lâu nhất thế giới và có thể cả ngàn năm lận. Và người ta nghĩ nếu mà có tác dụng thật sự thì cái tác dụng chính là nó cải thiện được cái lưu thông máu, blood flow ở trong óc, ở mắt và các cái bắp thịt. Và có thể tốt dùng, có thể tác dụng tốt ở trên cái bệnh lẫn là bệnh dementia. Và xin nhắc lại cái này, một số người tin như vậy và một cái số khảo cứu xác nhận như vậy nhưng mà không có hoàn toàn được chấp nhận ở trong y giới, là người ta cũng nghĩ là nó làm gia tăng cái máu lưu thông đến các cơ quan như là não bộ, các bắp cơ, và nó làm giảm cái hiện tượng kết dính của các tế bào tiểu cầu hay là tiểu bản mà chúng ta vừa nói. Do đó và nó làm giảm những cái hiện tượng mạch máu tắc nghẽn do tiểu bản kết tù. Thì đây là một cái thuốc mà mua khá cũng rẻ tiền, ở đâu cũng có, nhưng mà các nghiên cứu khoa học chưa chứng minh dứt khoát những cái lợi ích này trên lâm sàng. Và vấn đề mà quan trọng là cái vấn đề lưu lượng cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của những cái nghiên cứu đó và chưa được xác nhận bằng những cái khoa học mà có thực chứng. Thì nói tóm lại, các định bệnh và triệu chứng của vị thính giả nêu ra có thể hiểu theo nhiều ngã khác nhau và phức tạp và khó mà căn cứ trên những cái điều được biết mà ghép vào khuôn khổ một cái mô hình đơn giản là cái bệnh gì và làm thế nào. Do đó ông cần một bác sĩ riêng để nghiên cứu hồ sơ của ông tường tận, và nếu cần thì nhờ những cái bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, ví dụ như cần xem rõ bác sĩ nói rối loạn tuần hoàn não là rối loạn của cái động mạch nào ở đâu và nó có cái chứng cớ trên hình ảnh gì không. Và bác sĩ tai mũi họng và những cái bác sĩ chuyên môn về tim mạch để nghiên cứu tình hình chung của ví dụ như có máu cao hay không, tim có bình thường hay không, hay là những cái khả năng đông của những cái máu nó có bình thường hay không, những cái tiểu cầu như ra sao. Thì nói chung chữa huyết áp cao, nếu mà bệnh nhân có cái bệnh đó, hạ bớt cái mức mỡ cholesterol ở trong máu, nếu bác sĩ thấy có ích thì bác sĩ có thể dùng aspirin để giảm cái khả năng máu đông cục, giảm bớt thời gian. Và nói riêng về bệnh nhân thì những cái lời khuyên chung có thể là giảm bớt thời gian ngồi một chỗ mà lướt web, vận động cơ thể nhiều hơn nếu mà bác sĩ thấy cái vấn đề đó ok. Bỏ thuốc lá nếu đang hút, hay là giảm rượu nếu mà đang uống rượu nhiều, uống bia nhiều, và dành thì giờ nhiều hơn về cái sức khỏe tinh thần, sinh hoạt nhiều hơn với gia đình, với cộng đồng. Thì những cái điểm đó hy vọng có thể đem lại cái tình trạng sức khỏe tốt hơn và ngăn chặn được một phần nào những cái dấu hiệu mà đang làm phiền bệnh nhân. Thì xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giảm phát thải những chất ô nhiễm đang gây ra biến đổi khí hậu vẫn nằm cao trong danh sách ưu tiên của Tổng thống Barack Obama suốt một thời gian dài. Khi nhậm chức Tổng thống, ông Obama đã bắt đầu thực hiện một số bước để bắt đầu quá trình này, chẳng hạn như đầu tư vào những công nghệ năng lượng sạch, cải thiện tính tiết kiệm của nhiên liệu, cắt giảm ô nhiễm carbon và ngày càng tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu vào chính sách đối ngoại, do đó nâng cao vấn đề này trên trường quốc tế. Ngày 31 tháng 3, chính quyền Obama đã tiến một bước lớn kế tiếp là đệ trình lên Liên Hiệp Quốc mục tiêu của Hoa Kỳ cắt giảm ô nhiễm khí nhà kính trong thập niên tới. Mục tiêu là cắt giảm phát thải khí nhà kính đi từ 26 đến 28% từ mức năm 2005 vào năm 2025. Biến đổi khí hậu là thách thức mang tính định hình của thế hệ chúng ta, và Hoa Kỳ cam kết đóng vai trò lãnh đạo trong những nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một thông cáo bằng văn bản. Hôm nay, Hoa Kỳ đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới mục tiêu của mình bằng việc chính thức đệ trình cam kết của chúng tôi đối với Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Thông báo này xuất phát từ cuộc họp cuối tháng 10 giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc họp đó, cả hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung lịch sử về mục tiêu cắt giảm phát thải của riêng mỗi nước và cam kết sẽ làm việc với nhau để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Vào thời điểm đó, Trung Quốc cam kết hạn chế phát thải khí nhà kính của mình, cam kết rằng lượng phát thải carbon dioxide sẽ đạt đỉnh trước năm 2030 và gia tăng mức tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch lên 20%. Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng Liên minh châu Âu và những nước khác đã công bố những mục tiêu riêng của mình để cắt giảm 40% phát thải đến trước năm 2030. Tổng cộng, những nước chiếm tới hơn một nửa lượng phát thải toàn cầu giờ đã công bố mục tiêu của mình để giảm ô nhiễm khí hậu. Mới đây, Mexico đã loan báo những biện pháp mạnh của riêng mình để hạn chế lượng phát thải, trong đó có cam kết đạt đỉnh đến trước năm 2026. Đây là một thách thức toàn cầu và một giải pháp hữu hiệu sẽ đòi hỏi các nước trên thế giới góp phần vào việc giảm lượng phát thải và đưa tới một tương lai năng lượng sạch toàn cầu, Ngoại trưởng Kerry viết. Đó là cách duy nhất chúng ta sẽ ứng phó với thách thức này, và đó là cách duy nhất chúng ta sẽ tôn trọng trách nhiệm chung của mình đối với các thế hệ tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro đi thăm Vatican hôm nay Chủ nhật để trực tiếp cảm ơn Đức Giáo hoàng Francisco đã nỗ lực giúp chấm dứt 5 thập niên đối đầu giữa Hoa Kỳ và Cuba, đã dẫn tới việc hai nước nối lại quan hệ ngoại giao. Nhà lãnh đạo Cuba hội đàm với Đức Giáo hoàng người Argentina gần một giờ đồng hồ bằng ngôn ngữ tự nhiên của cả hai bên là tiếng Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã đã điều giải các cuộc đối thoại kín giữa Havana và Washington để dẫn đến loan báo hồi tháng 12 về việc hai nước sẽ từng bước mở lại đại sứ quán ở hai thủ đô và mở rộng các mối quan hệ kinh tế. Vatican nói Đức Giáo hoàng Francisco, Giáo hoàng người Nam Mỹ đầu tiên đã đích thân làm trung gian điều giải cho hai bên và tiếp các đại diện của hai nước. Tôi cảm ơn Đức Giáo hoàng về những việc ngài đã làm, Chủ tịch Castro nói khi rời Vatican. Sau đó ông ca ngợi sự sáng suốt và tính khiêm nhường và tất cả những đức tính khác của Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng đã trao cho Chủ tịch Castro chiếc huân chương Thánh Martin Tour, người nổi tiếng chăm lo cho những người nghèo khó cùng cực. Ông Castro nói ông dự định sẽ tham dự mọi buổi lễ mà Đức Giáo hoàng cử hành trong chuyến thăm của ngài đến Cuba vào tháng 9. Các giới chức Liên hiệp châu Âu bày tỏ lo ngại sâu sắc sau các cuộc đụng độ kéo dài một ngày ở miền Bắc Macedonia khiến 8 cảnh sát viên và 14 tay súng thiệt mạng. Hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ hôm thứ Bảy tại thành phố Kumanovo nằm cách thủ đô Skopje 40 km về hướng Đông Bắc, tại một khu vực của người thiểu số Albania gần biên giới với Kosovo và Serbia. Các cuộc đụng độ kéo dài sang ngày Chủ nhật trong lúc chính phủ Macedonia tuyên bố hai ngày quốc tang cho những người thiệt mạng. Tổng thống Macedonia triệu tập cuộc họp với Hội đồng An ninh để ứng phó với tình hình. Ủy viên Johan Hahn của Liên hiệp Âu Châu chiều tối thứ Bảy kêu gọi hòa bình để giữ cho tình hình ổn định chung. Phe Houthi ở Yemen cho biết họ chấp nhận đề nghị ngừng bắn 5 ngày của Ả Rập Xê Út cho công tác nhân đạo bắt đầu từ thứ Ba. Thông báo chấp nhận đề nghị ngừng bắn được đưa ra hôm Chủ nhật, chỉ vài giờ sau khi các chiến đấu cơ của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu oanh tạc khu tư dinh của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở thủ đô Sana'a. Ông Saleh được cho là không có mặt ở đó khi cuộc không kích xảy ra. Tuần trước, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út loan báo thứ Ba sẽ bắt đầu ngưng bắn 5 ngày ở Yemen để công tác nhân đạo được thực hiện. Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên quân mở chiến dịch không kích chống phe phiến quân Houthi đang tiến chiếm Yemen. Cuộc xung đột đã đẩy hàng ngàn người dân ở Yemen vào cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm. Các chiến thuyền chở gần 500 người Rohingya thiểu số theo Hồi giáo bị ngược đãi ở Myanmar đã cập bờ biển miền Tây của Indonesia. Các nhân viên cứu hộ cho biết các thuyền nhân gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã lên đất liền ở tỉnh Aceh hôm Chủ nhật. Myanmar, một nước có đa số dân theo Phật giáo, không công nhận người thiểu số Rohingya. Các giới chức chính phủ và nhiều người địa phương xem người Rohingya là những di dân bất hợp pháp từ Bangladesh và xem họ là những người Bengal.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.